nói đến thế giới di quan, nói đến lượng tử, nói về lượng tử lực học. Đây là nói về A Lại Gia của nhà Phật. Khởi nguyên của vũ trụ từ đâu mà có? Từ tự tánh. Quý vị xem, cuối cùng vẫn trở về với tự tánh. Đây là một dòng tuần hoàn rất lớn. Vẫn trở về với tự tánh. Diệu giác liền trở về với tự tánh. Đẳng giác khi tiếp cận, diệu giác là trở về rồi. Trong Phật Pháp nói rất rõ ràng, vũ trụ có mặt như thế nào, hiện tượng vật chất có mặt như thế nào. Nhà khoa học ngày nay đề xuất ra nói rằng từ không sanh có. Câu nói này chúng ta cũng có thể hiểu được. Phật nói với chúng ta, nó có mặt là từ một niệm bất giác. Tự tánh liền biến hiện ra một tâm vọng, chân tâm liền biến thành một vọng tâm. Vọng tâm này gọi là A Lại Gia. Vũ trụ từ đây mà phát sanh ra. Nghiệp tướng của A Lại Gia chính là dao động. Hiện tượng các nhà khoa học gọi là định luật dây đàn, tức là nói về sự việc này là từ một niệm bất giác. Một niệm bất giác liền sản sanh ra ba tế tướng. Điều này là động, dao động, đó là nghiệp tướng. Nghiệp tướng của A Lại Gia từ nơi này liền phát sanh ra, sanh ra một chuyển tướng. Chuyển tướng chính là mạt na thức. Đây là hiện tượng tinh thần. Chúng ta nói là ngũ uẩn, thọ tưởng hành thức trong ngũ uẩn. Từ thọ tưởng hành thức liền biến thành hiện tượng vật chất, gọi là sắc, sắc tướng, sắc thọ tưởng hành thức. Cho nên trong lượng tử phát hiện gọi là lượng tử, là tiểu quang tử. Tiểu quang tử này vô cùng nhỏ nhiệm, nó đầy đủ năm uẩn, chính là sắc thọ tưởng hành thức đầy đủ năm loại hiện tượng này. Thọ tưởng hành thức là hiện tượng tinh thần, sắc là hiện tượng vật chất. Vật chất và tinh thần đồng thời phát sinh. Điều này được các nhà khoa học lượng tử phát hiện rồi, là một hiện tượng rất đáng vui. Cho nên chúng tôi, từ những phát triển của các nhà khoa học trong những năm gần đây, chúng tôi có lý do tin tưởng rằng 20 năm, 30 năm sau, Phật giáo không phải là tôn giáo nữa, là gì? Khoa học cao cấp. Ngày nay chúng ta đem những tin tức này chuyển đến cho các nhà khoa học. Họ nói càng ngày càng gần hơn với những điều Phật đã nói. Điều đầu tiên, quý vị chưa nói rõ ràng, trong kinh Phật nói rất rõ ràng, không phải từ không sanh có. Nhìn thấy dường như là từ không sanh có, nó không phải là không. Tự tánh không thể nói là có, cũng không thể nói là không. Nói có không đều không phải là thật. Nhà khoa học tương lai học Phật đều thành là đệ tử Phật. Tôi tin tưởng thành tựu của họ sẽ rất nhanh, rất nhanh. Họ chỉ cần có thể buông bỏ phân biệt chấp trước vọng tưởng, họ liền thành Phật rồi. Tất cả chúng sanh vốn là Phật, nhà khoa học cũng là Phật. Họ là chúng sanh, họ vốn là Phật. Họ hiện tại dùng thiết bị khoa học, dùng số học để suy lý, chưa buông bỏ phân biệt chấp trước xuống, cho nên họ không đạt được lợi ích chân thật. Nếu như phân biệt chấp trước buông bỏ rồi, họ liền chứng quả vị A-la-hán, chứng quả vị Bồ-Tát. Họ buông bỏ khởi tâm động niệm rồi, họ liền chứng đắc quả vị Phật. Vậy cõi thật báo mà họ nhìn thấy, họ sẽ được lợi ích của cõi thật báo. họ thật sự hưởng thụ được rồi. Hiện tại nhìn thấy họ hưởng thụ chưa được. Buông bỏ vọng tưởng, phân biệt chấp trước, họ liền hưởng thụ được. Nên sư vọng Tây nói, dưới đây sư vọng Tây nói: động nhiếp mười phương hư không vô biên, nên quốc độ này cũng vô biên. Quốc độ vô biên nên chúng sanh cũng vô biên. Chúng sanh vô biên nên đại bi cũng vô biên. Đại bi vô biên nên quang minh cũng vô biên. Quang minh vô biên nên nhiếp thủ ích cũng vô biên. Nói tóm lại, muốn lợi ích vô biên nên quang cũng vô biên. Theo ý của sư vọng Tây, đoạn văn dưới đây cũng giảng giải như vậy: muốn lợi ích vô biên nên quang minh vô biên, cụ đức vô tận.